Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 15 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị mục gương chứng nhân nói về can thiệp diệu kỳ của Đức Mẹ Maria nhờ tràng chuỗi mân côi đã cứu hai chiếc xe lửa không đụng nhau. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về làm chứng cho nhau. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân mỏ sập ở Thổ Nhĩ Kỳ và cho những người vượt biên bị đắm tàu ở Địa Trung Hải. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 14 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho các công nhân thợ mỏ bị thiệt mạng hôm qua 13 tháng 5 tại mỏ Soma bên Thổ Nhĩ Kỳ, và cầu cho những người còn đang bị kẹt trong các hang mỏ. Xin Chúa đón nhận những người quá cố vào nhà của Ngài và ban ơn an ủi cho các thân nhân. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng trong những ngày này trong Địa Trung Hải. Ước gì người ta đặt các quyền con người lên hàng đầu, và chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này, các quyền con người cần phải được đặt lên hàng đầu và hợp lực để phòng ngừa những thảm trạng ô nhục này. Vụ nổ mỏ than Soma cách thành phố Smyrna 120 cây số về hướng bắc đã làm cho ít nhất 205 người chết và hàng trăm người khác còn bị kẹt trong mỏ. Theo các giới chức hữu trách, khi xảy ra vụ nổ và hỏa hoạn, có 787 công nhân ở trong mỏ và chỉ có 300 người chạy thoát ngay được và 90 người được cứu thoát sau đó. Con tàu chở những người vượt biên từ Libya bị đắm. Người ta đã vớt được 17 thi hài và cứu thoát 206 người. Số người bị mất tích chưa được xác định chắc chắn. Tàu bị đắm cách bờ biển Libya 80 cây số và cách đảo Lampedusa của Italia 150 cây số. Từ đầu năm 2014 đến nay, có hơn 36.000 thuyền nhân đã vượt biên từ Phi Châu để vào Âu Châu. Trong 20 năm qua, có khoảng 20.000 người vượt biên bị thiệt mạng trong Địa Trung Hải.
Tel Aviv, Ngoại trưởng Israel ông Avigdor Lieberman bác bỏ tin đồn nơi giới Do Thái thủ cựu cho rằng chính phủ Israel sẽ trả lại cho giáo hội Công giáo nhà tiệc ly trong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Francisco tại nước này. Hôm 13 tháng 5, Ngoại trưởng Lieberman bày tỏ lập trường như trên để trả lời sự chất vấn của một số đại biểu tại Quốc hội Israel. Trong những ngày qua, một số rabbi có ảnh hưởng lớn trong giới Do Thái thủ cựu, cùng với khoảng 200 người đã biểu tình phản đối việc chính phủ Israel có thể trả lại nhà tiệc ly cho Công giáo. Nhà này tọa lạc tại nơi, theo tương truyền, cũng là nơi có mộ của vua David, một nơi thánh thiêng đối với người Do Thái. Một nữ đại biểu quốc hội thuộc đảng Gia đình Do Thái cho biết nhiều đại biểu khác đã chất vấn Ngoại trưởng Lieberman về vấn đề này và ông trả lời rằng không có thay đổi nào về tình trạng hiện nay. Một trong những điểm được thảo luận trong các khóa họp của Ủy ban song phương Tòa Thánh và Israel từ hàng chục năm nay để đạt tới một hiệp định về thuế khóa và tài chính của giáo hội Công giáo tại Israel cũng có vấn đề trả lại nhà tiệc ly cho Công giáo.
Bangkok, chiều ngày 11 tháng 5 vừa qua, các giám mục Thái Lan đã được quốc vương Bhumibol tiếp kiến, và nhân dịp này các vị đã tặng cho nhà vua thánh tích hai vị thánh giáo hoàng mới được tôn phong. Quốc vương Bhumibol năm nay 87 tuổi, đã tại vị từ 64 năm nay, đã được Đức Giáo hoàng Gioan 23 tiếp kiến năm 1960 tại Vatican, và ngài cũng gặp Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II năm 1984 tại Thái Lan, khi Đức Thánh Cha viếng thăm Thái Lan. Các giám mục thuộc 10 giáo phận ở Thái Lan do Đức Hồng Y Michael Michai Kitbunchu hướng dẫn đã được quốc vương tiếp kiến tại lâu đài hoàng gia ở Hua Hin, cách thủ đô Bangkok 140 cây số về hướng Tây Nam. Hai thánh tích các giám mục tặng cho nhà vua gồm một mặt nhật đựng da của Thánh Gioan 23 và một bình đựng máu của Thánh Gioan Phaolô II. Các giám mục cũng cầu nguyện để quốc vương và hoàng hậu Thái được khỏe mạnh. Thái Lan hiện có 65 triệu dân cư, trong đó có 400.000 người là tín hữu Công giáo.
Bangui, các giám mục Cộng hòa Trung Phi tái tố giác các cuộc chém giết do các nhóm võ trang bất hợp pháp tại nước này gây ra. Trong lời kêu gọi tha thiết gửi đến chính phủ lâm thời của Trung Phi cũng như các cường quốc trên thế giới, các giám mục nhận định rằng luật pháp quốc gia hiện nay nằm trong tay các nhóm võ trang bất hợp pháp và mạng sống cũng như phẩm giá con người tại đây chẳng còn giá trị nữa. Theo các giám mục, chính phủ và các cường quốc thế giới đã không lãnh nhận trọn vẹn trách nhiệm của mình. Trong khi chính phủ và các lực lượng quốc tế được Liên Hiệp Quốc cho phép đổ lỗi cho nhau, thì dân chúng Trung Phi tiếp tục chết mỗi ngày dưới những tên đạn của những kẻ đồ tể. Các giám mục Trung Phi kêu gọi các giới hữu trách thực hiện những can thiệp cấp thiết về an ninh, bảo vệ dân chúng, trợ giúp những người tản cư và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên. Các vị khẳng định rằng, những vụ giết người và lạm dụng xảy ra mà thủ phạm không hề bị trừng phạt. Cộng hòa Trung Phi nay đã trở thành một nhà tù lộ thiên, trong đó tự do di chuyển bị phủ nhận cũng như tự do ngôn luận. Cộng hòa Trung Phi lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng từ tháng 12 năm 2012 với cuộc chiến thắng của phiến quân Seleka, và trong những tháng gần đây, tình hình càng bi thảm hơn với việc thành lập các nhóm dân quân chống Balaka. Dân chúng bị lạm dụng, đàn áp và sát hại, nhất là tại vùng Tây và Đông Bắc của nước này.
Washington, Đức Hồng Y Sen O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ cải tổ hệ thống di trú tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y O'Malley là thuyết trình viên chính tại buổi cầu nguyện điểm tâm Công giáo toàn quốc lần thứ 10 tại thủ đô Washington hôm 13 tháng 5 vừa qua, với sự tham dự của 800 người. Ngài nhắc lại những năm mục vụ đầu tiên như một linh mục dòng Cappuccino tại một trung tâm Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tại Washington. Công việc tại đó là kinh nghiệm nâng cao cuộc sống trong đời Ngài. Hầu hết các giáo dân tại trung tâm ấy là những công nhân không có giấy tờ, những người tị nạn chiến tranh từ Trung Mỹ. Tóm lại là hàng ngàn người nhập cư từ các nơi ở Mỹ Châu Latin. Họ không phải là những người xâm nhập xấu xa, nhưng chỉ là những người dân tìm kiếm lương thực và y phục cho gia đình họ trong an ninh, cũng như những người nhập cư xưa kia từ Ireland, Italia, Đức và Ba Lan đến Mỹ. Đức Hồng Y O'Malley khẳng định rằng giải pháp công chính cho những người nhập cư ấy là không trừng phạt họ, nhưng là khởi sự những luật lệ mới mẻ và công chính hơn để thay thế một hệ thống đã bị tan vỡ và không thích hợp vì coi người di dân như thù địch.
Jerusalem, các vị thượng phụ Công giáo Đông Phương tháp tùng Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây. Cho đến nay, các vị thượng phụ Công giáo Hy Lạp, Công giáo Maronite, Syriac, Copt và Công giáo Armenia đã thông báo việc tham dự này. Các vị sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha tại sân vận động ở thủ đô Amman của Vương quốc Jordani ngày thứ Bảy 24 tháng 5 tới đây. Một phần các vị thượng phụ sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha tới Bethlehem cũng như tại cuộc gặp gỡ đại kết tại đền thờ mộ thánh ở Jerusalem. Việc Đức Hồng Y Thượng phụ Becharai, giáo chủ Công giáo Maronite, loan báo tới Israel nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi tại Liban. Một số người phê bình cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y lần đầu tiên từ năm 1948 đến nay có nghĩa là một sự bình thường hóa quan hệ với Israel, quốc gia mà Liban vẫn coi là kẻ thù. Tuy nhiên, Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, bênh vực Đức Hồng Y Rai và gọi cuộc viếng thăm của Ngài là một đóng góp để củng cố đặc tính Ả Rập của thành Jerusalem và Palestine, cũng như tăng cường quan hệ huynh đệ giữa người Kitô và Hồi giáo. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Rai không có nghĩa là bình thường hóa quan hệ với Israel. Dạo Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 viếng thăm Thánh Địa hồi năm 2009, Ngài đã gặp Đức Hồng Y Nasrallah Sfayer, giáo chủ Công giáo Maronite Liban ở Amman, thủ đô Jordani, để tránh những khó khăn về ngoại giao.
Mosul, Đức cha Emil Shimun Nona, Tổng giám mục giáo phận Mosul ở miền Bắc Iraq, thuộc giáo hội Công giáo Kande, than phiền Tây phương lãng quên số phận của nhân dân Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Shimun Nona nói rằng, chúng tôi tin chắc giáo hội trên thế giới cầu nguyện cho Iraq, nhưng Tây phương với các chính phủ liên hệ dường như lãng quên thảm trạng mà nhân dân nước này đang trải qua, như thể một chuyện bình thường khi hàng ngày nghe những tin tức chết chóc, các cuộc tấn công và bạo lực. Thành phố Mosul cách thủ đô Baghdad 360 cây số về mạn bắc, nơi có thành trì của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Iraq và phong trào Hồi giáo cực đoan Wahhabit Sunnit liên hệ mật thiết với Ả Rập Saudi. Tại đây, những tín hữu Kitô nào chưa tị nạn đi nơi khác thì thường phải sống ẩn nấp trong lo sợ. Một tổng giám mục, một linh mục trẻ, ba phó tế đã bị sát hại. Một linh mục chính thống bị chặt đầu vì từ chối không theo Hồi giáo. Ngày nay, tại thành này, những vụ bắt cóc và khủng bố đẫm máu xảy ra hàng ngày. Đức Tổng giám mục Shimun Nona tha thiết kêu gọi chính phủ các nước Tây phương quan tâm đến thảm trạng của người dân Iraq, trong khi sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại phần đất cổ kính này bị giảm mất 2/3 từ sau khi Hoa Kỳ xâm lăng Iraq hồi tháng 3 năm 2003. Sự sống còn của cộng đồng tông đồ được Thánh Tô-ma và hai môn đệ là Ma-Maria và Ma-Ad-đai rao giảng tin mừng từ thế kỷ thứ nhất nay đang bị đe dọa. Đức Tổng giám mục giáo phận Mosul phê bình các chính phủ Tây phương không có thái độ nào trước làn sóng khủng bố kinh hoàng tại Iraq, và cuộc bầu cử ngày 30 tháng 4 vừa qua không mang lại sự thay đổi đáng kể nào. Đối với cộng đoàn Kitô bé nhỏ, những khó khăn ngày càng gia tăng, và đứng trước tình trạng bất an như thế, câu trả lời duy nhất của các Kitô hữu là tị nạn đi nơi khác. Đức cha Nona cho biết nguy hiểm lớn nhất là trong hầu hết các trường hợp những người ra đi như thế thường là những người có học thức và giàu có.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi gặp gỡ chung với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Ngoài các đoàn hành hương đến từ các nước như Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, còn có các nhóm đến từ nhiều nước Á Châu như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Indonesia và Việt Nam, là đoàn hành hương giáo phận Vinh. Từ châu Mỹ Latin có các nhóm hành hương Mexico, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý ơn sức mạnh hay ơn hùng dũng. Ngài nói, anh chị em thân mến, chúng ta đã duyệt xét ba ơn đầu tiên của Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu và ơn cố vấn hay khuyên nhủ. Hôm nay chúng ta nghĩ tới điều Chúa làm, người luôn đến để nâng đỡ chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta, và điều này làm thành một ơn đặc biệt là ơn sức mạnh. Đức Thánh Cha giải thích ơn này của Chúa Thánh Thần như sau.
Con il dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il terreno del nostro cuore. Lo libera dal torpore, dalle incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo.
Với ơn sức mạnh, Chúa Thánh Thần giải tỏa thửa đất con tim của chúng ta khỏi trạng thái hôn mê, khỏi các bất ổn và mọi sợ hãi có thể ngăn cản nó, để cho lời Chúa được thực hành một cách đích thật và tươi vui. Ơn sức mạnh này thật là một ơn trợ giúp đích thực, trao ban sức mạnh cho chúng ta và cũng giải thoát chúng ta ra khỏi biết bao nhiêu ngăn cản. Có một dụ ngôn do chính Chúa Giêsu đã kể, giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của ơn hùng dũng. Đó là dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo hạt. Tuy nhiên không phải mọi hạt đều đem lại kết quả. Hạt rơi trên đường bị chim ăn mất, hạt rơi trên đất nhiều đá sỏi hay giữa bụi gai, nảy mầm nhưng bị mặt trời làm khô héo hay bị gai bóp nghẹt. Chỉ có hạt rơi vào đất tốt có thể lớn lên và đơm bông hạt. Như chính Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ người hiểu, người gieo giống là Thiên Chúa Cha, là đấng gieo vãi hạt giống lời người một cách tràn đầy. Tuy nhiên hạt giống thường gặp phải sự khô cằn của con tim chúng ta, và cả khi được tiếp nhận, nó có nguy cơ không sinh sản.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, xảy ra là có những lúc khó khăn và các tình trạng cùng cực, trong đó ơn sức mạnh được biểu lộ ra ngoài một cách ngoại thường, gương mẫu. Đó là trường hợp của những người phải đương đầu với các kinh nghiệm khó khăn và đau đớn, đảo lộn cuộc sống của họ và của những người thân thương của họ. Giáo hội rạng ngời chứng tá của biết bao nhiêu anh chị em không ngần ngại hiến mạng sống mình miễn là trung thành với Chúa và tin mừng của người. Nghĩ tới các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin, Đức Thánh Cha nói.
Anche oggi non mancano cristiani che in tante parti del mondo continuano a celebrare e a testimoniare la loro fede con profonda convinzione e serenità.
Cả ngày nay nữa cũng không thiếu các Kitô hữu tại nhiều phần trên thế giới tiếp tục cử hành và làm chứng cho đức tin của mình với xác tín sâu thẳm và sự thanh thản, và họ kháng cự cả khi biết rằng phải trả một giá cao hơn cho điều đó. Cả chúng ta tất cả, chúng ta biết có người đã sống các tình trạng khó khăn và gặp biết bao đau khổ. Chúng ta hãy nghĩ tới các người nam nữ có một cuộc sống khó khăn, tranh đấu để đưa gia đình tiến tới, giáo dục con cái. Họ làm điều đó vì có thần khí sức mạnh giúp họ. Có biết bao nhiêu người mà chúng ta không biết tên, nhưng họ vinh danh dân tộc của chúng ta, vinh danh giáo hội, bởi vì họ mạnh mẽ trong việc đưa cuộc đời, gia đình, công việc làm và đức tin tiến tới. Các anh chị em đó là thánh, thánh hàng ngày, thánh dấu ẩn giữa chúng ta. Họ có ơn sức mạnh để sống bổn phận là cha, là mẹ, là anh chị em, là công dân. Chúng ta có biết bao nhiêu là thánh như thế? Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì các Kitô hữu có sự thánh thiện dấu ẩn đó, nhưng chính Chúa Thánh Thần ở bên trong đưa họ tiến tới. Thật là tốt cho chúng ta khi nghĩ tới các anh chị em đó. Nếu họ có thể làm được, tại sao tôi lại không thể làm được? Và hãy xin Chúa cho chúng ta ơn sức mạnh.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, sự kiện ấy luôn dấy lên nơi chúng ta một cảm xúc sâu xa, và không thể giải thích nó trên bình diện nhân loại nếu không phải là do hoạt động của Chúa Thánh Thần, là đấng tuôn đổ sức mạnh và sự tin tưởng cả trong những trạng huống khó khăn nhất trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng ơn sức mạnh chỉ cần thiết trong những dịp hay tình trạng đặc biệt. Ơn này phải làm thành nốt chính trong cuộc sống Kitô của chúng ta, trong cuộc sống thường ngày. Như tôi đã nói, trong mọi ngày của cuộc sống thường ngày của chúng ta phải mạnh mẽ, chúng ta cần sự mạnh mẽ để có thể đưa cuộc sống, gia đình và đức tin của chúng ta tiến tới. Tông đồ Phao-lô đã nói một câu mà chúng ta nên nghe, tôi có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Trong cuộc sống thường ngày, khi các khó khăn đến, chúng ta hãy nhớ, tôi có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Chúa trao ban sức mạnh, luôn luôn, không thiếu. Chúa không thử thách chúng ta quá sức chịu đựng của chúng ta. Người luôn ở với chúng ta. Tôi có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta có thể bị cám dỗ để cho sự lười biếng hay tệ hơn sự chán nản cầm giữ chúng ta, nhất là trước các mệt nhọc và thử thách của cuộc sống. Trong các trường hợp đó, chúng ta đừng mất tinh thần, nhưng hãy khẩn nài Chúa Thánh Thần để với ơn sức mạnh, người có thể làm vơi nhẹ con tim của chúng ta và thông ban cho cuộc sống và việc theo Chúa Giêsu của chúng ta một sức mạnh mới và lòng hăng say.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và chúc họ có những ngày hành hương tươi vui và bổ ích. Chào các nữ tử dòng Thánh Camilo đang họp tổng tu nghị, Ngài chúc các chị là dấu chỉ tươi vui của tình yêu Chúa giữa những người đau khổ. Chào các tham dự viên cuộc hành hương do Hiệp hội Công trình nhỏ của Chúa Cứu Thế nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người sáng lập là cha Arturo Donofrio. Đức Thánh Cha cầu mong họ là các dụng cụ của hòa bình và hòa giải trong mọi tình trạng sống và môi trường. Ngài cũng chào các nhóm của tổ chức chuyên chở bệnh nhân hành hương lộ đức thuộc nhiều tỉnh khác nhau và chúc họ luôn biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần bằng cách khiến cho nó hoạt động trong cuộc sống cho thiện ích. Đức Thánh Cha cũng chào phái đoàn các tín hữu đảo Sardinia do các giám mục và chính quyền hướng dẫn về Roma hành hương để đáp lại chuyến viếng thăm của Ngài trên đảo này. Ngài cũng chào đoàn đại biểu của tổ chức gọi là Vùng Đất của Lửa và Chất Độc, vùng Campania, Nam Italia, là nơi xảy ra nhiều cuộc hỏa hoạn đốt các thùng rác và chôn lén các hóa chất độc hại bị cấm. Ngài tỏ tình liên đới với họ và cầu mong phẩm giá con người và các quyền sức khỏe luôn luôn được đặt trước mọi lợi lộc khác. Sau cùng, chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Ngài xin mẹ Maria mà giáo hội biệt kính trong tháng năm này là thầy dạy sự dịu hiền và tình yêu cho các bạn trẻ, đỡ nâng người đau yếu trong những lúc khó khăn nhất của cô đơn và đau khổ. Ngài cũng xin mẹ là gương mẫu cho các cặp vợ chồng mới cưới trong việc sống hiệp nhất và hòa thuận trong gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại can thiệp diệu kỳ của Đức Mẹ Maria nhờ chàng chuỗi mân côi đã cứu hai chiếc xe lửa không đụng nhau.
Tình ưu ái đặc biệt Đức Maria dành cho trần chuỗi mân côi được tất cả mọi chính hữu công giáo ghi nhận, trải qua không biết bao nhiêu biến cố diệu kỳ xảy ra suốt thời gian. Xin giới thiệu một trong những biến cố này. Biến cố diễn ra trong tháng 5 năm 1961. Ông Benlis là một chính hữu công giáo vô cùng đạo đức và là nhân viên sở hỏa xa làm việc nơi một trong những ga xe lửa nổi tiếng nhất nước Ý. Ngày 15 tháng 5, 1961, như thường lệ, ông lái xe lửa từ thủ đô Roma, trực chỉ Milano, ở miền Bắc nước Ý. Bỗng chốc, do sự lầm lẫn vô ý, ông trông thấy từ đằng xa một chiếc xe lửa khác đang ngược chiều chạy thẳng về hướng của mình. Chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa thôi, và tất cả sẽ là tai nạn thảm khốc nhất xảy ra. Ông bắt đầu hãm tốc độ với trọn sức lực. Nhưng hai chiếc xe lửa cứ lao đầu vào nhau, mỗi lúc một gần hơn. Thế là ông Benlis, với tâm tình của một tín hữu công giáo nhiệt thành nhất, liền cho tay vào túi rút ra trang chuỗi mân côi và siết chặt trên ngực, van xin khẩn nài Đức Trinh Nữ rất thánh Mân Côi ra tay cứu giúp. Rồi ông nhắm chặt đôi mắt lại. Nhưng khi ông mở mắt ra, thì tất cả xong xuôi hết rồi. Hai chiếc xe lửa ngừng lại đối đầu nhau trong một khoảng cách chỉ vỏn vẹn gần một thước. Tất cả mọi hành khách trên cả hai chiếc xe lửa vội vàng nhào xuống reo hò mừng rỡ trước một sự kiện quá lạ lùng. Họ đồng thanh kêu lên, đúng là phép lạ. Trong khi đó, ông Benlis với quả tim đập liên hồi và khuôn mặt trắng nhợt vì cảm động, liền tìm kiếm trang chuỗi mân côi vì không còn trông thấy nó nữa. Không hiểu nó rơi mất nơi đâu, ông vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ trước đó ông còn nắm chặt trang chuỗi mân côi trong tay đặt trên ngực rõ ràng mà, vậy thì nó biến mất nơi đâu? Còn đang đưa mắt đảo quanh tìm kiếm trang chuỗi mân côi của mình, thì một cậu bé trai lôi kéo sự chú ý của ông cũng như của tất cả các hành khách khác. Mọi người đang trầm trồ chiêm ngưỡng khoảng cách thật gần của hai chiếc xe lửa, thì nghe cậu bé reo lên. Hãy đến mà xem, hãy đến mà xem, hãy nhìn kỹ có vật gì đó nằm giữa hai chiếc xe lửa kìa. Cậu bé la to như thế, mọi người nhốn nháo đặt câu hỏi, vật gì thế? Thì ra trên đường rầy nằm giữa hai đầu chiếc xe lửa là trần chuỗi mân côi của ông Benlis. Mọi người ngỡ ngàng kinh ngạc hỏi nhau, làm thế nào mà trần chuỗi mân côi lại rơi ngay chính giữa hai chiếc xe lửa như thế này? Trước một phép lạ tỏ tường như thế, tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng rằng đây là cử chỉ ưu ái cách riêng Đức Trinh Nữ rất thánh mân côi dành để cứu sống người con dấu yêu và cùng với ông cứu sống tất cả các hành khách của cả hai chiếc xe lửa. Câu chuyện thứ hai mang nét đẹp dịu hiền khác. Trong niên sử của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu, người ta đọc thấy câu chuyện sau đây. Vào năm 1911, một mục sư tin lành, người Tô Cách Lan, sau khi đọc cuốn Chuyện một tâm hồn của Thánh nữ Teresa, liền đem lòng mộ mến Thánh nữ và thường kêu xin Thánh nữ trợ giúp. Tuy nhiên, một hôm Thánh nữ Teresa hiện ra và nói, sao mục sư cứ xin tôi cầu nguyện cho mục sư mà lại không muốn biết đến và khẩn cầu cùng Đức Mẹ Maria? Vị mục sư tin lành thông minh hiểu ngay rằng thật là chuyện vô lý khi khẩn cầu cùng vị thánh trẻ Teresa Hài đồng Giê-xu mà lại lơ là lòng sùng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Kể từ ngày ấy, vị mục sư luôn thân thưa cùng với Đức Trinh Nữ rất thánh Maria và cảm nghiệm trong tâm hồn tràn ngập một tình yêu dịu hiền khôn tả xiết. Tình yêu mỗi ngày một lớn lên, mãi cho đến một ngày, vị mục sư quyết định gia nhập giáo hội công giáo thánh thiện duy nhất tông truyền và trở thành vị đại tông đồ rao giảng lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, hiền mẫu thiên quốc. Đọc kinh dân nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con. Mẹ là nữ vương toàn năng, là đứng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ lực Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ vì chúng con biết mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này nói về làm chứng cho nhau.
Các bạn trẻ thân mến, đang khi các tông đồ đang lẩn trốn trong một căn phòng kín vì sợ người Do Thái, Đức Giêsu đã hiện ra và trao ban cho các ông bình an. Các ông vừa mừng vừa sợ, không biết những gì đang xảy ra trước mắt mình đây là thật hay mơ. Để chứng minh cho các ông thấy mình đã sống lại, Đức Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn của Người. Thấy các ông vẫn chưa tin, Người còn xin các ông chút bánh và cá rồi ăn trước mặt các ông. Sự xuất hiện lần đầu tiên của Đức Giêsu với các ông ví tựa như ngọn gió mát thổi tan đi những bức bối và buồn phiền trong các ông. Tưởng là tương lai đã khép lối, ai ngờ Chúa đến và mở toang một con đường. Vậy là hy vọng vẫn còn chút le lói, cuộc sống chưa đến nỗi phải nếm trải đường cùng. Tiếc là trong buổi hiện ra ấy, ông Thomas không có mặt. Khi ông trở về thì Đức Giêsu đã biến mất rồi. Các tông đồ khác thi nhau kể cho ông nghe về Thầy Giêsu, rằng Người đã sống lại, rằng Người đã bình an. Người cho họ xem những vết thương, thậm chí đã ăn uống cùng họ. Nhưng ông Thomas nhất quyết không tin. Ông đòi phải có bằng chứng cụ thể mà chính ông là người kiểm chứng. Các tông đồ khác cũng không thể làm được gì hơn. 8 ngày sau, Thomas vẫn chưa tin những gì các tông đồ khác nói với ông. Thầy Giêsu lại hiện đến, thỏa mãn đòi hỏi của Thomas. Lúc đó, ông mới tuyên xưng niềm tin của mình. Các bạn trẻ thân mến, không biết có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao Giêsu không hiện ra ngay để chứng thực với Thomas, khiến ông phải bẻ bàng trước các tông đồ nhưng lại đợi đến 8 ngày sau? Hay tại sao Giêsu không hiện ra trước tiên với các môn đệ ngay khi sống lại, mà lại hiện ra với bà Maria Magdalena rồi nhờ bà chuyển lời đến các ông? Hay tại sao Ngài lại không tỏ lộ cho những môn đệ thân tín trước, mà lại tỏ mình cho 2 môn đệ vô danh khi 2 người này buồn bã cất bước về quê? Hay tại sao khi Ngài trỗi dậy, Ngài không tiếp tục dong duỗi khắp nơi, rao giảng tin vui, làm các phép lạ như trước để biểu uy quyền năng của Người? Hẳn là nếu Ngài làm như vậy, số người theo Ngài cũng tăng vọt lên và đám cương quyền sẽ chẳng dám làm khó dễ với Ngài nữa. Giêsu đã không chọn lối hành xử nào trong số các cách vừa nói. Điều Ngài muốn là chính anh em hãy làm chứng cho Thầy. Có thể Chúa muốn dùng khoảng thời gian 8 ngày để những vị tông đồ đã thấy Chúa làm chứng cho Thomas về sự phục sinh của Chúa bằng chính lối sống của mình. Tiếc là sau khi biết Chúa đã phục sinh từ cõi chết, các ông vẫn cứ buồn phiền, cứ thất vọng, cứ lo lắng và giam mình trong căn phòng tối. Làm sao Thomas có thể tin được là các ông đã thấy Chúa? Một người khi gặp được Chúa sẽ ngay lập tức biến đổi cuộc đời mình, sẽ không còn mang trong mình những điều tiêu cực, nhưng sẽ sống một lối sống mới đầy can đảm và nhiệt thành hơn. Một đời sống ủ rũ không thể là một đời sống có Chúa phục sinh trong mình. Giêsu đã không còn hiện diện nơi trần thế này cách nhãn tiền như hơn 2000 năm trước. Những người môn đệ của Ngài như chúng ta đây phải là những nhân chứng cho sự phục sinh của Ngài nơi lòng thế nhân. Còn quá nhiều người trên thế giới này sống trong đau khổ và lầm than vì mất đi niềm hy vọng và ánh sáng tương lai. Có nhiều người đã bước theo Giêsu trong âm thầm và tín thác, nhưng họ chỉ mới dừng lại bên mộ để khóc than, chứ chưa cảm nếm được niềm vui phục sinh của Ngài. Ta phải làm sao đây để họ tin rằng Giêsu đã sống lại, rằng cái chết không còn chế ngự được người nữa, rằng thần chết và bè lũ của nó đã bị Ngài đánh bại? Ta phải làm gì đây để họ có thể bỏ đi bộ mặt u ám, gạt đi những giọt nước mắt buồn thương mà đứng dậy, cười vui và sống một đời sống mới? Chính chúng ta phải là những người cảm nghiệm được sự phục sinh của Chúa trong tâm hồn mình trước. Bởi nếu ta chưa sống được kinh nghiệm phục sinh, ta cũng sẽ không thể nào trao ban niềm vui phục sinh ấy. Dấu chỉ của phục sinh là một sự can đảm, dám thay đổi lối sống ích kỷ và biến nhát của mình, dám hy sinh những lợi ích của mình để mưu cầu hạnh phúc cho người khác, dám trải rộng vòng tay, vươn xa đến những ai túng thiếu. Đó phải là một cuộc sống lạc hoang, vui tươi trong bỏ mình và phục vụ mà không đòi đền đáp hay trả công. cảm nghiệm được sự phục sinh của Chúa, cũng là hăng hái lên đường, chẳng từ nan để sẽ chia về Chúa và tình thương của Ngài cho những ai ta gặp gỡ, khơi dậy trong họ niềm hy vọng đang ẩn khuất trong tim. Có như vậy, người ta mới có thể tin rằng Chúa của chúng ta đã phục sinh từ cõi chết. Các bạn đã có kinh nghiệm phục sinh như vậy chưa? Các bạn đã có thể khiến cho hàng tỷ tỷ Tô-ma trên đời này tin là Chúa của chúng ta đã phục sinh chưa? Nếu chưa, các bạn hãy bắt đầu đi, vì Giê-xu đang chờ đợi điều đó nơi các bạn rất nhiều.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân mỏ sập ở Thổ Nhĩ Kỳ và những người vượt biên bị đắm tàu ở Địa Trung Hải. Bangui, các giám mục Cộng hòa Trung Phi tái tố giác các cuộc chém giết do các nhóm võ trang bất hợp pháp tại nước này gây ra. Washington, Đức Hồng Ezen O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ cải tổ hệ thống di trú tại Hoa Kỳ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.